Đan Vũ Càn Khôn, chương 1270, Nhâm Doanh, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cũng vào lúc này, thanh âm hơi trầm thấp của Tần Phàm bỗng nhiên truyền đến nói ra. Rất khả nhân, đáng tiếc ta là người thô kệch nên không biết thưởng thức. Ngươi nói ngươi có thể làm chuyện gì hoàn lại, nếu như ta muốn thiên tài quang văn trên người của ngươi thì sao? Nghe vậy, các loại thần sắc trên mặt Nhâm Doanh không khỏi ngưng tụ, giống như là ôn nhu đầy người toàn bộ đều biến thành tảng đá, lộ ra xấu hổ không thôi. Tần Phàm công tử, đừng nói đùa. Bất quá nàng dù sao cũng là người nhìn quen chàng diện, rất nhanh thân thể yêu mị của nàng liền đung đưa, trong miệng mềm mại vô cùng nói. Xem tại chuôn phao, vì em ta không có nói đùa, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không thi triển mị thuật như vậy, bởi vì này không chỉ không có bất kỳ tác dụng đối với ta, ngược lại có khả năng sẽ khiến ta phản cảm, để cho ta cải biến chủ ý thu hoạch một đầu tánh mạng. Sau đó Tần Phàm buông lỏng tay nâng cằm của Nhâm Doanh ra, sau đó trong miệng lộ ra hờ hững nói. Công tử, trên mặt Nhâm Doanh xuất hiện một loại thần sắc kinh khủng, lần này không phải giả trang mà thật sự là e sợ, ẩn ẩn xuất hiện một loại ý tứ cầu xin tha thứ. Phải biết rằng vừa rồi lúc Tần Phàm giết người là thập phần gọn gàng linh hoạt, không chút dây dưa dài dòng nào, nếu đối phương thật sự muốn hạ sát thủ, nàng không hoài nghi mình có thể có mạng sống đi ra. Ta tuy cực nhỏ giết nữ nhân, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ không giết nữ nhân, ở lúc ta còn không có cải biến chủ ý giết ngươi, ngươi đi đi. Lúc này Tần Phàm lại chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đem Nhâm Doanh để lại sau lưng, trong miệng nhàn nhạt nói. Nhìn xem sau lưng tựa hồ hoàn toàn không đề phòng kia, Nhâm Doanh vào lúc đó cắn răng, trong nội tâm chỉ hơi hơi quẩy người một cái, rất nhanh liền hướng về bóng lưng Tần Phàm chắp tay nói ra. Nhâm Doanh một lần nữa tạ ơn ân cứu mạng của Tần Phàm công tử, về sau nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp, tạm biệt. Nói xong, nàng không hề dừng lại, rất nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh hồng sắc hướng về phương xa chạy vội mà đi. Đúng vậy, tuy trong lòng Nhâm Doanh không phải là không có dã tâm, nàng cũng biết lúc này Tần Phàm trải qua một hồi đại chiến tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa lúc này đem sau lưng để lại cho nàng có cơ hội đánh lén, nhưng vào lúc đó nàng lại cơ hồ không dám có cách nghĩ động thủ đối với Tần Phàm. Một tứ kiếp bán thần đánh chết bốn ngũ kiếp bán thần không kém, từng màn vừa rồi, đối với nàng tạo thành lực trùng kích thật sự quá lớn, thậm chí ở trong lòng của nàng còn lưu lại một bóng mờ. Hơn nữa một nam tử đối với sắc đẹp của mình hoàn toàn không có chút thay đổi, tất cả tự tin của nàng đều cơ hồ bị phá hủy rồi. Tần Phàm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, nhất định sẽ. Ở lúc rời đi, trong nội tâm Nhâm Doanh âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Tuy chính nàng cũng không biết ngày sau phải chăng còn có cơ hội gặp lại, nhưng nàng biết rõ hôm nay phát sinh hết thảy đều khó có thể phai mờ ở trong lòng của nàng. Có chút quay đầu đi, nhìn xem thân ảnh hồng sắc kia biến mất, thần sắc của Tần Phàm thủy chung không có quá nhiều biến hóa. Bất quá trên thực tế, hắn một mực đều âm thầm vận lấy kình khí, vừa rồi hắn đem bóng lưng lưu cho đối phương, là muốn thăm dò đối phương, nếu như vừa rồi Nhâm Doanh dám động tay, tất nhiên hắn sẽ công kích còn nhanh hơn. Lúc này đây bên trong tuyển bạt thi đấu, nữ tử dự thi cực nhỏ, mà có thể tới tham gia, phần lớn đều không phải là người bình. gocchuyenaudio.com, thường, mà Nhâm Doanh này, có thể xuất hiện ở chỗ này, tổng hợp thực lực của nàng cũng đạt tới ngũ kiếp bán thần, như thế nào là một nữ tử nhu nhược. Cho nên Tần Phàm cho tới bây giờ đều không có phớt lờ đối với nữ tử tên gọi Nhâm Doanh này, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy bốn người hạ thiên trước đây đuổi theo Nhâm Doanh này, hơn phân nửa là bởi vì nàng cướp đoạt thiên tài quang văn sắp đến tay của bọn hắn, về sau từ trong bốn người kia nói chuyện với nhau có thể đại khái nghe được đi ra. Bất quá thật sự là hắn rất ít khi ra tay giết nữ nhân, ở trước khi đối phương không động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không giết đối phương. Hơn nữa trải qua đại chiến lấy một địch bốn vừa rồi, năng lượng nguyên giới của hắn hoàn toàn chính xác là tiêu hao thật lớn, muốn giết chết Nhâm Doanh nhìn như nhu nhược nhưng giấu giếm thực lực cường đại kia chắc hẳn cũng sẽ không quá mức đơn giản. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là quyết định tùy ý đối phương ly khai. Thu thập chiến lợi phẩm còn lưu lại trên hiện trường thoáng một phát, thân ảnh của hắn lóe lên, rất nhanh cũng biến mất trong miệng sơn cốc. Vừa rồi ở chỗ này đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, chắc sẽ khiến cho không ít người chú ý, nơi đây không nên ở lâu. Đã đi ra chỗ giao chiến, Tần Phàm bắt đầu cẩn thận hướng về khu vực trung tâm sát lục bí cảnh xuất phát. Hắn lúc này tu luyện đốt thần bí kỹ đã thành công, hơn nữa đối với uy lực của ma tướng quyền thi triển vừa rồi kia cũng là thập phần thỏa mãn, cho nên tin tưởng tăng nhiều, cho dù lúc này đối mặt những đối thủ thực lực bài danh hàng đầu kia, dù là mấy lục kiếp bán thần, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối đánh một trận. Chủ yếu nhất là trong lòng của hắn còn lo lắng đến Kỷ Huyên Nhi, phải vượt qua giải đất trung tâm này đi tìm đối phương. Không biết bây giờ những cường giả kia có bao nhiêu điểm tích lũy quang văn rồi nhỉ? Trên đường đi, Tần Phàm nhìn cổ tay của mình có 58 điểm tích lũy, sau đó trong miệng thì thào nói. Mà trong lòng của hắn tinh tường, một khi tiến vào giải đất trung tâm này, địch nhân hắn gặp được tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, thu hoạch điểm tích lũy tự nhiên cũng sẽ gia tăng lên rất nhanh. Hắn chờ mong đối thủ kế tiếp của mình. Tần Phàm thời gian dần qua tiến vào giải đất trung tâm của sát lục bí cảnh, hắn lúc này, bằng vào thực lực cường hãn, như sói như hổ, trên đường đi cơ bản không có mấy người có thể trở thành đối thủ chính thức của hắn. Lúc này, đã là hoàng hôn ngày thứ 5 của tuyển bạt thi đấu rồi. Trời chiều rơi vào bên trong khu vực sát khí nồng đậm này, dạng mây đỏ phía chân trời kia, giống như là có máu tươi nhuộm thắm, làm cho cả không gian có thêm vài phần âm trầm đáng sợ. Ở chỗ này chiến đấu mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát sinh, từng cái gặp gỡ, có lẽ không có nửa câu hàn huyên liền trực tiếp đánh giáp lá cả, sinh tử giao nhau. Làm như vậy là để có danh ngạch trong tuyển bạt thi đấu, làm như vậy là để lấy được ba kiện bảo vật mê người, làm như vậy là để đại biểu Mạc Lợi thần đảo xuất chiến, dương danh lập vạn nơi này là một sát lục tràng, là thiên đường, cũng là địa ngục. Từng người dự thi, là thợ săn cũng là con mồi. Tần Phàm không thể nghi ngờ là hy vọng mình làm một thợ săn, hơn nữa là một thợ săn xuất sắc. Cách chương.